Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi làm dấu đe dọa tôi. Một giây phút xa ngoài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành, để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài. Thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người, chờ ngày vui mau tới cùng chung tiếng ca ngợi.
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 3 của cuốn Bình an với Chúa, nói về Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nơi nương náu tâm hồn qua tiếng hát Việt Thành.
Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát Việt Thanh trong ca khúc Nơi Nương Náu Tâm Hồn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương thứ 3 của cuốn Bình An Với Chúa. Đức Chúa Trời như thế nào? Đức Chúa Trời có mặt khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Nghe những lời cầu nguyện của tất cả mọi người dâng lên trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài cũng đồng thời làm bao nhiêu phép lạ quyền năng để giữ các vị tinh tú trong vị trí, làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc trên mặt địa cầu, trong khi tôm cá bơi lội trong biển cả. Đức Chúa Trời không bị một giới hạn nào, và sự khôn ngoan của Ngài cũng thật toàn hảo. Quyền năng của Ngài không giới hạn, tình yêu và lòng thương xót của Ngài không có biên cương. Nếu bạn đang từng cố gắng giới hạn Đức Chúa Trời, thì xin hãy dừng lại. Đừng cố giam hãm Ngài hay công trình của Ngài vào bất cứ nơi nào hay lĩnh vực nào. Tất nhiên, bạn không cố giới hạn biển cả, bạn không thể giới hạn vũ trụ, bạn không đủ liều lĩnh để thử thay đổi đường đi của mặt trăng hay giữ trái đất đừng quay quanh trục. Như vậy, cố giới hạn Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo tất cả những kỳ quan đó, còn muôn đời ngu dại đến đâu. Tôi vô cùng biết ơn mẹ tôi về nhiều điều, nhưng một trong những ơn phước lâu bền nhất cho cuộc sống là bà đã dạy tôi trong Phúc Âm Yếu Chỉ năm tôi lên 10 tuổi, rằng Đức Chúa Trời là thần linh, vô hạn, vĩnh hằng và bất biến trong hiện hữu, khôn ngoan, năng quyền, thánh khiết, công chính, thiện hảo và chân lý. Định nghĩa đó về Đức Chúa Trời đã theo tôi suốt đời, và khi sâu kín trong lòng, một người biết rõ Đức Chúa Trời là thần linh vô hạn, vĩnh hằng và bất biến, người sẽ thắng được cám dỗ muốn giới hạn Ngài. Hiểu biết đó cũng giúp cho người vượt qua được mọi ý tưởng nghi ngờ khả năng của Đức Chúa Trời đối với những việc chúng ta không làm nổi. Một số người nghi ngờ Kinh Thánh không phải là lời chân thật của Đức Chúa Trời vì không muốn gán cho Ngài bất cứ điều gì chính họ không thể thành đạt. Nếu bạn có điều gì không chắc về sự linh cảm của Kinh Thánh, xin hãy lấy ra đọc lại, đọc trong tâm trạng của một người suốt đời chỉ biết chú mục vào cái ao tù mà lần đầu tiên trong đời được đứng trước đại dương mênh mông. Có lẽ bây giờ bạn mới bắt đầu hiểu Đức Chúa Trời thực sự như thế nào. Vì nếu Đức Chúa Trời là thần linh như Chúa Giê-xu công bố, thì sẽ không có gì khó hiểu đối với sự quan phòng của Ngài, đối với quyền tối thượng của Ngài trong việc can thiệp vào cuộc sống con người. Cũng không khó khăn gì đối với sự linh cảm con người viết nên Kinh Thánh. Một khi bạn hiểu Đức Chúa Trời là ai và Ngài như thế nào, thì mọi suy tưởng ngổn ngang sẽ ổn định. Thứ hai, Kinh Thánh tiết lộ Đức Chúa Trời là một ngôi vị, nghĩa là có nhân cách hay là vị cách. Suốt cả Kinh Thánh chúng ta thấy Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời phán, Đức Chúa Trời làm. Mọi điều chúng ta quy cho một người cũng được quy cho Đức Chúa Trời. Người là một cá thể biết cảm xúc, biết suy nghĩ, mong mỏi, ước muốn và có mọi cách thể hiện nhân cách. Sống trên đất chúng ta có khuynh hướng quy chiếu nhân cách cho thân xác. Trí óc hữu hạn của chúng ta không thấy được nhân cách không thể hiện ra trong xương thịt. Chúng ta biết rằng, những nhân cách của chúng ta không luôn luôn bị gói ghém trong các xác thân chúng đang cư trú. Chúng ta biết rằng trong lúc chết, nhân cách chúng ta sẽ lìa thân xác để tiếp tục bước vào số phận dành cho chúng. Chúng ta đều biết rõ điều này, nhưng lại thấy khó chấp nhận. Mặc khải quan trọng chúng ta cần có, đó là nhận ra rằng nhân cách không nhất thiết phải được xác định với một hữu thể có thân xác. Đức Chúa Trời không ở trong thân xác, nhưng Ngài vẫn ở một ngôi vị. Ngài cảm xúc suy tưởng yêu thương tha thứ. Ngài cảm thông với những nan đề và những phiền ưu chúng ta phải đương đầu. Thứ ba, Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời không chỉ là thần linh và là một ngôi vị, nhưng Ngài còn là đấng thánh khiết và công bình. Từ sáng thế ký đến khải huyền, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài là đấng toàn hảo và tuyệt đối trong tất cả mọi khía cạnh. Ngài cũng là đấng quá thánh khiết không thể dung chịu được con người tội lỗi, cũng như cuộc sống tội lỗi. Chỉ cần thấy được bức tranh thật về sự công chính vô cùng uy nghi của Ngài, cuộc sống chúng ta trên bình diện cá nhân cũng như quốc gia sẽ khác xa biết bao nhiêu. Ước gì chúng ta nhận ra cái khoảng mênh mông chia cách con người bất nghĩa với Đức Chúa Trời hoàn toàn công chính. Kinh Thánh công bố Ngài là nguồn sáng, trong Ngài không có một chút bóng tối nào, Ngài là hữu thể tối thượng không tì vết. Đây cũng là một khái niệm rất khó đối với con người bất toàn. Chúng ta với bao nhiêu lầm lỗi và yếu đuối, rất khó có thể tưởng tượng được sự thánh khiết vô cùng của Đức Chúa Trời như thế nào. Tuy nhiên, để có thể hiểu Kinh Thánh, chúng ta cần phải nhận thức sự thánh khiết đó. Vực sâu ngăn cách giữa con người bất toàn với Đức Chúa Trời toàn hảo được nhấn mạnh qua suốt Kinh Thánh. Sự kiện này thể hiện qua việc phân cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong đền tạm cựu ước, cũng như trong đền thờ tân ước. Sự ngăn cách này được thể hiện qua quy định rằng khi một tội nhân muốn đến gần Đức Chúa Trời thì phải đem theo một lễ vật. Chính hệ thống tư tế là trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người cũng nhấn mạnh sự phân cách giữa Đức Chúa Trời thánh khiết với con người tội lỗi. Điều này cũng được nhấn mạnh trong các giới luật về sự tinh sạch trong sách Lê Vi Ký. Chúng ta cũng thấy sự phân cách đó trong các kỳ lễ Do Thái và sự cô lập của người Do Thái tại Palestine. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời chi phối tất cả những nguyên tắc khác của Ngài. Kinh Thánh công bố rằng, ngôi Đức Chúa Trời được thiết lập trên nền tảng thánh khiết. Chính vì Ngài thánh khiết trong khi con người bất khiết, mà có khoảng cách chia giữa Đức Chúa Trời với tội nhân không chịu ăn năn. Kinh Thánh cho biết chính tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài che mặt khỏi chúng ta, và khi chúng ta kêu cầu, Ngài không thèm nghe. Tác giả Thi Thiên, chương 66, câu 18 viết rằng, Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Mặt khác, tác giả Thi Thiên cũng lại nói rằng, Mắt Chúa hằng hữu đoái xem người công bình, tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. Chúa hằng hữu ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đó là theo Thi Thiên chương 34 câu 15, Thi Thiên 145 câu 18 câu 19. Đức Chúa Trời quá trong sạch, không thể chấp nhận điều ác, nghĩa là Ngài quá thánh khiết, không thể dính dáng đến tội lỗi. Trước khi tội lỗi xâm nhập dòng giống loài người, Đức Chúa Trời và con người có mối tương giao thân thiết. Bây giờ thì mối tương giao đó đã gãy đổ từ lâu, và ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu thì mọi giao tiếp giữa Đức Chúa Trời và con người hoàn toàn bị mất. Chỉ qua Chúa Giê-xu, con người mới có thể tái thiết lập lại tương giao với Đức Chúa Trời. Có những người bảo rằng tất cả mọi con đường đều dẫn đến Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúa cũng phán rằng, ta là cái cửa, ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào, ra và gặp đồng cỏ, theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 9. Người là tội nhân hoàn toàn bất lực, không thể thay đổi tình trạng của mình, không thể làm gì để tiếng kêu thấu tai thánh khiết của Đức Chúa Trời, trừ phi kêu cầu với lòng chân thành xin ơn thương xót. Loài người sẽ tiếp tục đời đời hư vong nếu Đức Chúa Trời không do lòng thương xót vô biên, sai con Ngài xuống trần gian, lấp đầy hố ngăn cách đó. Chính trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà chúng ta tìm ra lý do cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là con người duy nhất có đủ sự trọn lành, trong sạch, sức mạnh để mang lấy tội lỗi của toàn nhân loại. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi án phạt chính xác dành cho tội lỗi, còn tình thương của Ngài đã ban cho Chúa Giê-xu để trả cho án phạt này, đem sự cứu chuộc cho nhân loại. Vì Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời trong sạch, thánh khiết, công bình và công chính, nên Ngài đã ban cho chúng ta con độc sanh của Ngài để mở ra cho loài người con đường đến với Ngài. Nhưng nếu chúng ta làm ngơ đối với sự trợ giúp này, không vâng theo những luật lệ Ngài thiết định, chúng ta không thể kêu xin Ngài thương xót khi sự trừng phạt của Ngài giáng xuống. Thứ tư, Đức Chúa Trời là tình yêu. Cũng như với tất cả những thuộc tính khác của Đức Chúa Trời, nhiều người không đọc Kinh Thánh sẽ không hiểu được điều Kinh Thánh nói. Đức Chúa Trời là tình yêu. Theo Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 8. Chúng ta không luôn luôn hiểu rõ mình muốn nói gì khi dùng từ ngữ yêu. Đây là một trong những từ ngữ bị dùng sai nhiều hơn hết trong tiếng Anh. Chúng ta dùng chữ yêu để mô tả những cái thấp thỏi nhất, cũng như những điều tôn quý nhất trong các mối tương giao. Người Mỹ thường thay động từ thích bằng yêu và bảo rằng họ yêu du lịch, yêu bánh sô-cô-la, yêu chiếc xe mới, yêu màu giấy dán tường, vân vân. Tất nhiên họ cũng nói họ yêu nhà hàng xóm, nhưng chỉ nói thế thôi, chứ hầu như không làm gì để minh chứng tình yêu đó. Chính vì thế, không ai ngạc nhiên khi thấy chúng ta không hiểu rõ khái niệm của Kinh Thánh bảo rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Bạn không nên phạm sai lầm nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời là tình yêu nên mọi sự sẽ dễ thương, đẹp đẽ, vui vẻ và không ai sẽ bị trừng phạt. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi mọi tội lỗi phải bị trừng trị, nhưng tình thương của Đức Chúa Trời cung ứng kế hoạch cứu chuộc tội nhân. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã dự liệu thập tự giá cho Chúa Giê-xu, qua đó con người có thể được tha tội, được thanh tẩy. Chính tình yêu của Đức Chúa Trời đã để cho Chúa Giê-xu lên thập tự giá. Bạn đừng bao giờ đặt vấn đề đối với tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời, vì tình yêu đó không hề thay đổi, là thành phần trong Đức Chúa Trời, y như đức thánh khiết của Ngài. Dù tội lỗi bạn có kinh khủng đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương bạn. Nếu Đức Chúa Trời không có tình thương như thế, thì không một người nào trong chúng ta có hy vọng gì trong cuộc sống tương lai. Nhưng Đức Chúa Trời là tình yêu, và tình yêu của Ngài là tình yêu muôn đời. Thánh Phaolô viết trong thư Roma chương 5 câu 8 như sau. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Những lời hứa về tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời là thật, là chắc chắn, là khẳng định hết mức diễn đạt của ngôn từ con người. Nhưng cũng giống như cách diễn tả đại dương, chúng ta sẽ không thể nào biết hết được vẻ đẹp của biển cả, cho đến khi thấy tận mắt. Tình thương của Đức Chúa Trời cũng vậy. Cho đến khi bạn thực sự tiếp nhận, thực sự kinh nghiệm tình yêu của Ngài, cho đến khi bạn thực sự sở hữu sự bình an thật với Chúa, thì không ai có thể mô tả cho bạn hiểu được những điều kỳ diệu trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu không phải là cái bạn có thể hiểu bằng tâm trí. Tâm trí hữu hạn của bạn không thể hiểu nổi điều vĩ đại như tình yêu của Đức Chúa Trời. Trí óc bạn sẽ thấy thật khó giải thích sự kiện làm thế nào một con bò đen ăn cỏ xanh mà lại cho sữa trắng. Nhưng bạn vẫn thường uống sữa và nhận được sức lực từ sữa. Trí óc bạn không thể lý giải tất cả tiến trình phức tạp xảy ra khi hạt dưa hấu nhỏ bé bạn gieo mọc lên, trở thành một dây leo, sinh ra những quả dưa thật to, thật đỏ. Bạn không hiểu, nhưng bạn vẫn ăn, vẫn thưởng thức quả dưa ngon ngọt đó. Bạn không hiểu hết về máy radio, nhưng bạn vẫn nghe hàng ngày. Trí óc bạn không thể giải thích tại sao điện sinh ra ánh sáng, dù bạn đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn. Nhưng bạn biết điện đang có và điện đang cho bạn phương tiện để đọc. Bạn phải tiếp nhận Đức Chúa Trời bằng đức tin. Đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giê-xu. Khi có đức tin như thế, bạn sẽ thấy nghi ngờ không còn chỗ đứng. Lúc đó, bạn không cần hỏi Đức Chúa Trời có trong lòng bạn hay không, vì bạn tự biết. Mỗi khi có ai hỏi làm sao tôi biết chắc Đức Chúa Trời là ai và Ngài như thế nào, tôi lại nhớ đến câu chuyện về một cậu bé thả diều. Hôm đó là một ngày đẹp trời, thật lý tưởng để chơi diều. Gió đều và khá mạnh. Bên trên nhiều lớp mây chồng chất đang đuổi nhau bay ngang bầu trời. Con diều bọc gió bay lên nhanh và mạnh. Không bao lâu đã lên tít trên cao, khuất sau những cụm mây thấp. Một người đi qua hỏi cậu bé, cháu đang làm gì đó? Dạ, cháu thả diều. Thế diều đâu sao không thấy? Cháu có chắc con diều trên đó không? Dạ, chắc chứ. Nó đang kéo căng sợi chỉ cháu cầm đây. Bạn không cần phải dựa vào lời người nào khác nói về Đức Chúa Trời, vì chính bạn có thể tìm gặp Ngài. Lúc đó, chính bạn cũng sẽ biết Ngài hiện hữu qua sức kéo êm dịu, lạ lùng, tác động trên những sợi tơ trong tâm hồn. Bạn biết chắc Ngài đang ở đó. tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm đã kết thúc chương trình Theo chân Chúa Cứu Thế hôm nay. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện Chúa.